Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhà chức trách nói lỗi của con người dẫn đến vụ tai nạn máy bay ở Colombia. Hàng không mẫu hạm Trung Quốc đến Biển Đông giữa lúc căng thẳng. Ấn Độ thử phi đạn hạt nhân có tầm bắn tới mục tiêu ở Trung Quốc.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhà chức trách hàng không Colombia hôm thứ Hai nói rằng lỗi của phi công, của hãng hàng không và của những nhà quản lý Bolivia đã dẫn tới vụ tai nạn máy bay tại Colombia làm thiệt mạng 71 người hồi tháng trước, bao gồm hầu hết đội bóng đá Chapecoense của Brazil. Chiếc máy bay điều hành bởi hãng hàng không Lamia ở Bolivia đâm vào một sườn đồi nhiều cây gần thành phố Medellin bởi vì phi công đã không tiếp nhiên liệu dọc đường và đã không báo cáo việc động cơ bị trục trặc do thiếu nhiên liệu cho đến khi đã quá muộn, theo lời nhà chức trách. Bộ trưởng An toàn Hàng không Colombia, Đại tá Freddy Bonilla, nói với các nhà báo, không có yếu tố kỹ thuật trong vụ tai nạn, tất cả mọi thứ liên quan đều là lỗi của con người, cộng thêm yếu tố quản lý trong hoạt động quản trị của công ty và việc tổ chức kế hoạch bay của nhà chức trách ở Bolivia. Giới hữu trách hàng không ở Bolivia và hãng hàng không chấp nhận những điều kiện được trình bày trong kế hoạch bay, vốn không thể chấp nhận được, ông Bonilla nói thêm. Ngoài việc thiếu nhiên liệu, máy bay đã vượt quá giới hạn trọng lượng của nó gần 400 kg và không được chứng nhận bay ở độ cao, mà tại đó hành trình này diễn ra. Theo lời ông Bonilla, kết luận điều tra sơ bộ của Colombia trùng khớp với tuyên bố của chính quyền Bolivia tuần trước rằng công ty Lamia và phi công của máy bay chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ tai nạn. Hôm thứ Hai, các giới chức Nga nói có phần chắc khủng bố không phải là một trong những nguyên nhân gây ra vụ tai nạn cho chiếc máy bay chở khách của quân đội Nga, giết chết toàn bộ 92 người trên máy bay. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, tới thời điểm này, khủng bố không phải là nguyên nhân hàng đầu. Sáng sớm thứ Hai, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nga Maxim Sokolov cho biết vụ tai nạn xảy ra hôm Chủ nhật, nhiều khả năng do lỗi của phi công hoặc trục trặc kỹ thuật. Mặc dù khủng bố không được xem là nguyên nhân hàng đầu, nhưng Ủy ban Điều tra đặc biệt của Nga cũng đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ tai nạn. 2 phút sau khi cất cánh từ sân bay Sochi, chiếc máy bay của Nga đã rơi xuống Biển Đen trong điều kiện thời tiết tốt, giết chết toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn và 84 hành khách, trong đó có hàng chục thành viên của đoàn nghệ thuật quân đội nổi tiếng thế giới của Nga, Alexandrov Ensemble, còn được gọi là dàn hợp xướng Hồng quân. Chiếc máy bay đã không phát đi tín hiệu kêu cứu, phát ngôn viên quân sự Thiếu tướng Igor Konashenkov nói phi công trên máy bay thuộc loại hàng đầu. Bộ Quốc phòng cho biết có hơn 3.000 nhân viên cứu hộ có mặt trên 32 tàu, trong đó có hơn 100 thợ lặn, đang tiếp tục tìm kiếm những người sống sót. Ngoài ra còn có các máy bay trực thăng, máy bay không người lái và tàu lặn, hỗ trợ cho các nhân viên cứu hộ. Đến tối Chủ nhật, đã có 11 thi thể cùng nhiều bộ phận cơ thể đã được vớt lên. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trên truyền hình rằng thứ Hai là ngày quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân. Ông nói tất cả mọi nỗ lực đang được thực hiện để xác định tại sao chiếc máy bay lại gặp nạn. Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cùng với nhiều lãnh đạo nước ngoài khác gửi lời chia buồn tới Tổng thống Putin. Hôm Chủ nhật, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow đã gửi lời chia buồn với thân nhân các nạn nhân và người dân Nga trên trang Twitter. Tổng thống Barack Obama hôm Chủ nhật nói được làm Tổng tư lệnh Mỹ là một đặc ân của đời ông và nói ông vẫn sẽ biết ơn và có nghĩa vụ với các binh sĩ và thân nhân của họ. Trong chuyến thăm căn cứ thủy quân lục chiến ở Hawaii vào ngày Giáng sinh, ông Obama nói trước hàng trăm người tụ họp trong một phòng ăn được trang trí bằng cây thông và vòng hoa Giáng sinh rằng, mặc dù đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với mọi người trong tư cách Tổng thống, nhưng tôi muốn mọi người biết rằng, với tư cách là một công dân, tôi vẫn rất biết ơn và có nghĩa vụ sát cánh với mọi người trên mỗi bước đường. Điều đó sẽ không chấm dứt. Ông Obama nói, việc phát biểu mừng lễ các binh sĩ và gia đình của họ trong khi một số người cầm điện thoại chụp ảnh trong lúc ông nói là một trong những truyền thống yêu thích của ông. Ông cho biết hôm trước đó, ông đã gọi cho các binh sĩ ở nước ngoài và nói với họ rằng người Mỹ ở quê nhà vẫn biết là họ đang chiến đấu cho tự do. Đứng bên cạnh Tổng thống Obama là đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Ông Obama nói, khi ông rời nhiệm sở vào tháng Giêng, ông sẽ không trở thành một người xa lạ đối với những binh sĩ đóng quân ở Hawaii, nơi ông đã được sinh ra và vẫn thường đến đây trong các kỳ nghỉ. Chúng tôi mong muốn được gặp các bạn trong những năm tới, bởi vì tôi biết là tôi vẫn có chút cấp bậc là cựu tổng thống. Ông Obama đùa, vì vậy tôi vẫn được sử dụng phòng tập thể dục ở căn cứ và tất nhiên là cả sân golf ở đây nữa. Một nhóm tàu chiến của Trung Quốc do hàng không mẫu hạm đầu tiên của nước này dẫn đầu đã tiến vào khu vực nửa trên của Biển Đông hôm thứ Hai sau khi đi qua phía nam Đài Loan. Bộ Quốc phòng của đảo tự trị cho biết về động thái mới nhất mà Trung Quốc gọi là một cuộc diễn tập thường kỳ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gần đây, khi Tổng thống Đài Loan gọi điện thoại cho Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump, khiến Bắc Kinh giận dữ. Bắc Kinh lâu nay vẫn xem Đài Loan thuộc về Trung Quốc và không đủ tư cách pháp nhân cho mối quan hệ quốc gia với quốc gia. Chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh do Liên Xô xây dựng từng tham gia diễn tập trước đây, trong đó có một số lần ở Biển Đông. Nhưng Trung Quốc còn phải mất nhiều năm để hoàn thiện hoạt động hàng không mẫu hạm tương tự như Hoa Kỳ đã làm trong nhiều thập niên. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, chiếc hàng không mẫu hạm được hộ tống bởi 5 tàu chiến đã băng qua phía đông nam của quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát và hướng về phía tây nam. Trước đó, nhóm tàu này đã băng qua khu vực 90 hải lý về phía nam, mũi cực nam của Đài Loan, thông qua kênh Ba Sĩ, nằm giữa Đài Loan và Philippines. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan từ chối cho biết liệu chiến đấu cơ hay tàu ngầm của Đài Loan đã được triển khai hay không, nhưng nói rằng Bộ Quốc phòng Đài Loan đang tiếp tục theo dõi và nắm bắt tình hình. Nhà lập pháp cao cấp của Đảng Đối lập Đài Loan Johnny Chiang nói cuộc diễn tập của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh là một tín hiệu Trung Quốc gửi tới Hoa Kỳ rằng nước này đã có khả năng xuyên qua chuỗi đảo thứ nhất là khu vực bao gồm quần đảo Ryukyu của Nhật Bản và Đài Loan. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói mọi người không nên quá phỏng đoán về kế hoạch của hàng không mẫu hạm bởi vì các hoạt động của nó đều nằm trong khuôn khổ pháp luật. Tờ báo Nhà nước Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo nói trong cuộc diễn tập cho thấy hàng không mẫu hạm đã được cải tiến về khả năng chiến đấu và có thể di chuyển xa hơn như thế nào. Trong bài xã luận, tờ báo viết sớm muộn hạm đội của Trung Quốc cũng sẽ đến Đông Thái Bình Dương khi hạm đội hàng không mẫu hạm của Trung Quốc xuất hiện ngoài khơi nước Mỹ. Một ngày nào đó thì các nguyên tắc hàng hải sẽ được xem lại một cách nghiêm túc. Trung Quốc đã rất phẫn nộ vì các cuộc tuần tra hải quân của Mỹ gần các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Trong tháng này, một tàu hải quân Trung Quốc đã bắt giữ một tàu lặn không người lái của Mỹ ở Biển Đông. Trung Quốc đã thả tàu này ra sau đó. Vào cuối ngày Chủ nhật, Nhật Bản cho biết đã phát hiện 6 tàu hải quân Trung Quốc, bao gồm hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, di chuyển qua khu vực giữa Miyako và Okinawa và vào Thái Bình Dương. Hôm thứ Hai, phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản nói, hành trình trên cho thấy khả năng tăng cường quân sự của Trung Quốc và Nhật Bản đang giám sát chặt chẽ tình hình. Ấn Độ đã thực hiện thành công vụ thử nghiệm lần thứ tư phi đạn hạt nhân liên lục địa Agni-5, có thể bắn trúng mục tiêu xa hơn 5.000 km, khiến khu vực cực Bắc của Trung Quốc cũng rơi vào tầm bắn vũ khí hạt nhân của Ấn Độ. Phi đạn địa đối địa dài 17,5 mét, nặng 50 tấn đã được bắn thử nghiệm hôm thứ Hai từ đảo Abdul Kalam, ngoài khơi bờ biển bang miền đông Orissa. Phi đạn đã rơi xuống vùng biển gần Úc. Ông Ajay Lele của Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng New Delhi cho biết vụ thử nghiệm nhằm đảm bảo phi đạn Agni-5 vận hành được. Phi đạn Agni đã được phát triển trong thập niên qua. Các thế hệ trước của nó có khả năng bắn tới bất cứ nơi nào ở Pakistan, láng giềng và là đối thủ của Ấn Độ. Hai nước đã trải qua 3 cuộc chiến và căng thẳng đang tiếp tục tăng cao giữa hai nước. Pakistan cũng sở hữu vũ khí hạt nhân. Các nhà phân tích quốc phòng nói phi đạn tầm xa Agni-5 đã được phát triển trong sự dòm chừng Trung Quốc, quốc gia mà New Delhi cũng xem là một mối đe dọa. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm Trân Châu Cảng cùng với Tổng thống Barack Obama vào thứ Ba để thể hiện giá trị của sự hòa giải giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết hồi đầu tháng này. Tòa Bạch Ốc nói chuyến thăm của ông Abe sẽ làm nổi bật liên minh giữa các cựu thù chiến tranh. Ông Abe sẽ trở thành thủ tướng đương nhiệm Nhật Bản đầu tiên tới Trân Châu Cảng kể từ lần dừng chân ngắn của cựu lãnh đạo Nhật Bản Shigeru Yoshida ngày 12 tháng 9 năm 1951. Chuyến thăm ngày thứ Ba diễn ra sau cuộc tấn công đã đẩy Hoa Kỳ vào Thế chiến thứ Hai cách đây 75 năm và chỉ còn chưa đầy 4 tuần trước khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Tháng trước, ông Abe là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên đến gặp ông Trump sau cuộc bầu cử. Sau cuộc gặp gỡ được thu xếp vội vã ở New York, ông Abe nói ông Trump là một nhà lãnh đạo đáng tin cậy. Một phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản cho biết ông Abe sẽ không xin lỗi về vụ tấn công của Nhật Bản tại Trân Châu Cảng vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, giết chết hơn 2.000 quân nhân. Trong một động thái tương tự, ông Obama cũng đã không xin lỗi về vụ Mỹ tấn công bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, giết chết hàng trăm ngàn thường dân vào năm 1945. Nhà chức trách Indonesia cho biết đang có kế hoạch tăng cường các hoạt động chống khủng bố sau khi giết chết hai chiến binh trong một cuộc đấu súng vào ngày Giáng sinh. Hai người này bị tình nghi đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công vào đồn cảnh sát. Âm mưu khủng bố mới nhất đã bị thất bại sau khi cảnh sát bắt giữ hai kẻ chủ chiến, dẫn tới nơi ẩn náu của họ. Và tại đây, cảnh sát đã bắn chết hai kẻ chủ chiến khác sau khi những kẻ này tấn công lại cảnh sát bằng dao phay. Phát ngôn viên cảnh sát quốc tế Riquanto cho biết bốn chiến binh đã lên kế hoạch tấn công vào một đồn cảnh sát ở Purwakarta, khu vực cách thủ đô Jakarta khoảng 100 km về phía đông. Các nhà điều tra đang nỗ lực để lấy thêm thông tin về các cuộc tấn công đã được hoạch định từ ít nhất 14 nghi can khủng bố có liên hệ với nhà nước Hồi giáo đã bị bắt trong những tuần gần đây. Cảnh sát vẫn đang cố gắng xác định xem liệu các chiến binh tham gia vào âm mưu đã bị ngăn chặn hôm Chủ nhật, có chế tạo các thiết bị nổ hay không. Các nghi can đều là thành viên của Jamaat Ansarut Daulah, một nhóm ủng hộ nhà nước Hồi giáo.
Bộ máy tuyên giáo Việt Nam nói họ bước đầu tận dụng được lợi thế của Internet để đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình. Thông tin này được báo cáo tại một hội nghị ở Hà Nội hôm 26 tháng 12. Báo chí Việt Nam đưa tin hội nghị đã tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Hệ thống tuyên giáo là công cụ của Đảng Cộng sản có nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục đảng viên và người dân về các chính sách và hoạt động của Đảng và chính quyền. Một báo cáo cho biết Ban Chỉ đạo Trung ương 94 có một nhóm chuyên gia đã tích cực viết hàng nghìn tin bài, xây dựng 12 báo cáo chuyên đề với nội dung định hướng chống âm mưu diễn biến hòa bình, phương thức đấu tranh có tính đa dạng, bước đầu tận dụng được lợi thế của mạng Internet và mạng xã hội. Ban Chỉ đạo Trung ương 94 là tên ngắn gọn của Ban Chỉ đạo chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của Quân ủy Trung ương thuộc Quân đội Việt Nam. Diễn biến hòa bình là thuật ngữ chính quyền Việt Nam dùng để nói về âm mưu của những lực lượng thù địch tìm cách xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho Việt Nam đi theo chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào đế quốc. Chính quyền Việt Nam cũng coi việc các nhà hoạt động vì dân chủ viết và đăng trên Internet các bài phản biện hay chỉ trích các chính sách hoạt động của chính quyền là một phần của diễn biến hòa bình. Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang nói với VOA từ Hà Nội về lý do chính quyền phải lập lực lượng tuyên giáo trên mạng.
Không hẳn là do họ thấy phía dân chủ mạnh thì họ sợ đâu, mà là cái nguyên tắc chung của công an, ngành công an và dân giáo Việt Nam, tức là không bao giờ để cho một tia lửa bùng lên thành ngọn lửa. Mọi hiện tượng ngoài kiểm soát là họ không chịu, họ khó chịu, họ muốn kiểm soát, họ dùng tiêu là quản lý.
Chị Trang cũng là một blogger viết về chính trị nổi tiếng ở Việt Nam và từng là nhà báo, cho biết không phải đến gần đây chính quyền mới chống diễn biến hòa bình trên mạng mà họ đã làm từ cách đây trên 10 năm. Nhà hoạt động điểm lại là từ những năm 2005-2006, giới tuyên giáo và công an mạng đã truy tìm các blogger về chính trị có nhiều ảnh hưởng như Cô Gái Đồ Long hay Only You. Năm 2009, khi trang web Bauxite Việt Nam ra đời, chỉ trích chính sách của nhà nước về việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên và nhiều vấn đề khác, chị Trang cho hay là theo nguồn tin riêng của chị, công an đã trả tiền cho nhiều người, trong đó có các nhà báo, để viết bài đấu lại bauxite Việt Nam. Một động thái đáng chú ý nữa là hồi năm 2013, ông Hồ Quang Lợi, trưởng ban tuyên giáo Hà Nội, nói đã xây dựng lực lượng dư luận viên và phóng viên bấm nút để kịp thời phản ứng với các bài viết phản biện trên mạng. Hiện nay, chị Trang chỉ ra là có một nhóm với tên gọi là Tổ Ngàn Lai, được cho là những người chuyên viết bài trên mạng ủng hộ chính quyền. Về cuộc đấu trên mạng, giữa một bên là bộ máy tuyên giáo có tổ chức chặt chẽ, còn một bên là những tiếng nói của những người thúc đẩy cho dân chủ khá đông đảo. Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang đưa ra nhận xét.
Năm tháng vừa gần đây, họ càng ngày càng mạnh hơn. Không chỉ trên các blog, trên Facebook, có lẽ rồi sẽ cũng sửa trên Twitter và nhiều nguồn khác. Họ đấu tranh chúng các Facebooker trên thực tế của tôi không thấy đi quan lắm, bởi vì tôi nghĩ rằng số lượng người like những Facebooker ủng hộ chế độ đó nhiều cũng khoảng mấy nghìn, nhưng mà số lượng người like Facebooker như là Trang Lê hay là Cô Gái Đồ Long hay là Thư Lê Công Định cũng nhiều hơn thế. Tôi nghĩ rằng là ảnh hưởng ở đôi bên là có lẽ phía dân chủ vẫn hơn.
Theo các con số thống kê khác nhau được báo chí Việt Nam đưa tin, tính đến hết năm 2015, tỷ lệ người dùng Internet tại Việt Nam đã đạt 52% dân số, tương đương với hơn 49 triệu người. Việt Nam đứng thứ 22 trên thế giới về tỷ lệ dân số sử dụng mạng xã hội với mức 31%, trong đó Facebook là mạng xã hội được sử dụng thông dụng nhất. Hồi năm 2015, Facebook nói có khoảng 35 triệu người dùng mạng xã hội này ở Việt Nam, đồng nghĩa với hơn 1/3 dân số có một tài khoản Facebook. Bất mãn về vấn đề nhân sự là nguyên nhân của vụ nổ súng làm chết 3 quan chức tỉnh Yên Bái hồi tháng 8. Theo báo chí Việt Nam, hôm 26 tháng 12, Công an tỉnh Yên Bái đã họp báo cho biết kết quả cuộc điều tra vụ nổ súng hôm 18 tháng 8. Trong vụ này, công an xác định một người đàn ông tên là Đỗ Cường Minh đã bắn chết 2 quan chức hàng đầu của tỉnh là ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy, và ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tại trụ sở tỉnh ủy Yên Bái. Ông Đỗ Cường Minh là chi cục trưởng chi cục kiểm lâm. Người ta cho là ông Minh đã tự sát sau khi bắn chết 2 quan chức. Công an Yên Bái nói họ đã đình chỉ điều tra vụ án với lý do thủ phạm là ông Đỗ Cường Minh đã chết. Họ nhận định rằng bất mãn, bức xúc cá nhân trong việc bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập chi cục lâm nghiệp vào chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã dẫn đến việc ông Minh bắn chết 2 ông Cường và Tuấn. Công an nói động cơ gây án của ông Minh không có yếu tố chính trị, không có mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái. Các tin tức trước đây cho biết ông Đỗ Cường Minh dự kiến được bố trí giữ chức phó chi cục trưởng chi cục kiểm lâm sau khi sáp nhập chi cục lâm nghiệp vào chi cục kiểm lâm. Thông tin tại cuộc họp báo cũng cho hay công an thu giữ trong phòng ông Tuấn một chiếc cặp bên trong có 50 triệu đồng, két sắt bên trong có 100.000 đô la Mỹ, 1,5 tỷ đồng và một số nhẫn chưa rõ giá trị. Bình luận về các thông tin từ cuộc họp báo, luật sư Trần Quốc Thuận ở Thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA:
không có ai nghe mà cái người mà đi xác nhận đó là có phản ứng gì, thì làm sao một cái nỗi bức xúc mà đến việc phải giết người, giết hai người mà không bộc lộ ra để mọi người biết, thì cái đó cũng là một cái mà nó rất là không bình thường với một cái quan hệ xã hội. Một cái quan hệ thứ hai nữa là bỏ ra trong tủ sắt của ông chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy là có trên 100.000 đô la. Mà bảo rằng tiền đó là tiền do gia đình cắt cướp giữa bao nhiêu năm. Nghe nó cũng hơi kiên cường. Nếu có được khả năng điều tra thì điều tra với cắt cướp thì sao? Thế còn lương thì tôi biết rằng đơn có mấy người đó thì cỡ trên 10 triệu một chút. Không biết có nguồn thu nào mà để số tiền như thế là trên 100.000 đô la, đó là trên 2 tỷ. Thì số tiền so với Việt Nam là số tiền cũng khá lớn.
Peter Navarro, một kinh tế gia có quan điểm chống Trung Quốc, đã được ông Trump đề cử làm người đứng đầu Hội đồng Thương mại Tòa Bạch Ốc hôm 21 tháng 12. Ông Navarro là đồng tác giả của cuốn sách Chết dưới tay Trung Quốc, có nội dung chỉ trích các chính sách của Trung Quốc, từ thao túng tiền tệ cho đến các sản phẩm tiêu dùng độc hại chết người. Trong lời tựa của bộ phim tài liệu dựa trên cuốn sách, ông Navarro kêu gọi người xem giúp bảo vệ nước Mỹ và gia đình của mình bằng cách không mua hàng sản xuất từ Trung Quốc. Việt Nam cũng từng có một làn sóng tẩy chay hàng Trung Quốc từ giữa năm 2014, khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 của họ vào vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc chủ quyền của mình. Nhiều người sử dụng mạng xã hội đã kêu gọi thay đổi hình đại diện như biểu tượng tẩy chay hàng Trung Quốc. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore chia sẻ quan điểm trên trang Facebook cá nhân rằng nhiều khả năng chính quyền Trump sẽ tiến hành phản công trong cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Ông Hiệp nhận định Trung Quốc chắc chắn là lạnh gáy rồi, Việt Nam thì có lẽ nên vừa mừng vừa lo. Theo logic chống Trung Quốc đó của Trump hay Navarro, thì có lẽ TPP vẫn còn có hy vọng, dù dưới một hình hài khác so với hiện nay. Ngoài ra, Trung Quốc mất thị phần ở Mỹ thì có thể các nước khác, bao gồm Việt Nam, sẽ có cơ hội. Còn về tổng thể, Mỹ cứng rắn về kinh tế với Trung Quốc thì cũng là một chỉ dấu, báo hiệu Mỹ cũng sẽ cứng rắn trên các mặt trận khác. Nhận định với VOA về việc Việt Nam sẽ chịu tác động như thế nào nếu xảy ra cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa tại California, Hoa Kỳ cho biết:
tôi nghĩ rằng là nó sẽ có ảnh hưởng, mà nó có cái ảnh hưởng lợi chứ nó không có phải ảnh hưởng bất lợi đối với lại Việt Nam. Tức là nếu mà nước Việt Nam đó nó mà vì đến cái quyền lợi của mình đó là chấp nhận một số những cái biện pháp cải cách đó, đó thì có thể rằng là thoát ra khỏi cái tình trạng lệ thuộc về cả kinh tế lẫn an ninh vào Trung Quốc.
Ông Trump từng cáo buộc Việt Nam đánh cắp việc làm của người Mỹ và nhận xét TPP sẽ buộc công nhân Mỹ phải trực tiếp cạnh tranh với công nhân từ Việt Nam, một trong các quốc gia trả lương thấp nhất trên thế giới. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng, Trong chiến dịch tranh cử, cả ông Trump lẫn bà Clinton đều nêu lên những bất lợi của hiệp ước TPP.
Một trong những cái bất lợi của hiệp ước TPP đó là tức là nó giúp cho các cái nước nghèo, một cái nước nghèo nhất đó mà có lợi nhiều nhất trong 12 nước mà tham gia vào TPP chính là Việt Nam. Thì ông nêu lên cái đó như là một ví dụ, nhưng mà báo chí thì chỉ có tập trung vào cái đó không thôi. Nhưng mà ngoài Việt Nam, ông cũng đả kích luôn cả trường hợp Ấn Độ hoặc là Mexico vân vân, và đả kích trường hợp Trung Quốc. Thành ra tôi không cho rằng là ông ấy tập trung vào coi là có cái mối thù hay là mối bực bội với Việt Nam. Thực sự Việt Nam đó là con mắt mũi so với cái tình hình kinh tế của Mỹ. Không phải vì cái lý do đó đó mà lại có cái đối sách đặc biệt gọi là bất lợi cho Việt Nam. Cái đối sách cứng rắn đó là cho Trung Quốc, thì tôi nghĩ rằng là nó lại là cái điều nó có lợi cho Việt Nam.
Ông Nghĩa cho biết thêm, nếu Việt Nam có thể cải thiện được xuất xứ hàng hóa trong chu trình cung cấp, ví dụ như mua nguyên vật liệu của Trung Quốc và sản xuất với giá trị gia tăng rất thấp để bán sang Mỹ, mà việc này có thể sẽ bị ngăn chặn, thì vẫn có hy vọng thành công trên thị trường Mỹ. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nói, ông Peter Navarro là một trong những người đầu tiên nói lên những bất toàn của hệ thống thương mại tự do trên thế giới, khiến cho nước Mỹ bị thiệt hại. Do đó, việc ông Trump đề cử ông Navarro đứng đầu Hội đồng Thương mại cho thấy chính sách thay đổi của nước Mỹ trên toàn thế giới trong các quan hệ thương mại. Theo phân tích của kinh tế gia này, ông Navarro là người đã theo dõi tình hình Trung Quốc từ lâu và đã nhận ra những bất lợi đối với nước Mỹ. Vì vậy, khi có những người như ông Navarro tham gia vào hệ thống quyền lực và ban tham mưu nội các của ông Trump, thì có thể Mỹ sẽ có chính sách dứt khoát hơn đối với Trung Quốc. Nhưng quan trọng nhất là ý chí có quan hệ cứng rắn hơn với Trung Quốc xuất phát từ ông Donald Trump chứ không phải từ ông Peter Navarro. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã thực hiện một cuộc tấn công ở thị trấn Anbab của Syria hôm Chủ nhật, giết chết ít nhất 30 thường dân đang tìm cách trốn thoát và gây thương tích cho nhiều người khác. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tin trên trong một thông báo hôm thứ Hai. Các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã sử dụng mìn và bom tự chế để ngăn chặn người dân rời khỏi thị trấn điểm nóng. Thông báo cho biết thêm mà không nói rõ chi tiết. Quân nổi dậy Syria với sự hỗ trợ của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang chiến đấu để giành Anbab. Đây là một phần của chiến dịch lá chắn Ofras do Thổ Nhĩ Kỳ phát động hồi cuối tháng 8 để quét sạch các phần tử Sunni bảo thủ và những chiến binh người Kurd ra khỏi khu vực biên giới với Syria. Nhưng quân nổi dậy đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ các phần tử thánh chiến và đã phải chịu tổn thất thương vong cao nhất trong chiến dịch cho cuộc giao tranh giành thị trấn. Tin cho hay Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai nhiều xe tăng và pháo binh tới biên giới trong cuối tuần. Nước này cũng đã gửi 500 đặc công tinh nhuệ tới Anbab, sẵn sàng cho cuộc chiến cuối cùng giành thị trấn. Cho đến nay đã có 36 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong chiến dịch lá chắn Ofras. Ai Cập khẳng định đã bắt giữ nhà sản xuất của đài Al Jazeera vì kích động nổi loạn trên danh nghĩa của tổ chức truyền thông. Al Jazeera là một đài truyền hình do nhà nước cầm quyền ở Qatar tài trợ một phần. Bộ Nội vụ xác định nhà sản xuất Mahmoud Hassein, người đã bị bắt hôm thứ Sáu về tội gây rối an ninh và phát tán các tài khoản đưa tin sai trái. Al Jazeera nói Ai Cập đã bắt giữ Hussein với các tội danh bịa đặt sau khi ông đến đó để thăm gia đình. Đài này yêu cầu Ai Cập phải thả ông Hussein ngay lập tức. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ Ai Cập bắt giữ nhà báo của Al Jazeera, làm gia tăng mối quan ngại về tự do của các nhà báo khi làm việc trong nước. George Michael, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Anh nổi tiếng thời còn là thành viên của nhóm Wham, đã qua đời ở tuổi 53. Người đại diện của ông cho biết trong một tuyên bố, với nỗi buồn sâu sắc, chúng tôi có thể xác nhận rằng George, người con trai, người anh em và người bạn của chúng tôi đã ra đi thanh thản ở nhà trong dịp Giáng sinh. Tên khai sinh là Georgios Kyriakos Panayiotou. Ông từng chơi nhạc trong hệ thống tàu điện ngầm ở London trước khi thành lập nhóm Wham với Andrew Ridgely vào năm 1981. Michael nổi như cồn khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình như là một thần tượng tuổi teen với một loạt những bài hát rất thịnh hành như Wake Me Up Before You Go Go, Young Guns Go For It và Freedom. Khi tách ra hát solo, ông trở thành một ca sĩ và nhạc sĩ nghiêm túc hơn, được giới phê bình khen ngợi về quãng giọng phi thường của mình. Michael tiết lộ ông là người đồng tính vào năm 1998. Ông qua đời tại nhà riêng ở Oxfordshire, Anh vào ngày Giáng sinh. Người quản lý của Michael Lipman, cho biết nguyên nhân tử vong là suy tim. Năm 2011, George Michael hoãn một loạt những buổi nhạc hội sau khi nhập viện vì viêm phổi. Sau đó, ông nói rằng không chắc liệu ông có sống được hay không.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cuộc chiến chống tham nhũng phải đóng vai trò chính yếu trong chiến lược rộng lớn hơn chống lại chủ nghĩa khủng bố, theo lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Sarah Sewell. Bà nói tham nhũng làm suy yếu cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở mọi cấp độ. Tham nhũng góp phần đưa tới những đe dọa khủng bố mới, thường là ở hình thức chủ nghĩa cực đoan bạo lực, khi công chức và doanh nghiệp có thể đòi tiền hối lộ với sự bảo đảm không bị trừng trị, giao ước giữa những người dân và chính phủ bị phá vỡ. Điều này cho phép những kẻ khủng bố thể hiện mình là sự lựa chọn tốt hơn. Nhưng Ngoại trưởng Kerry đã nói nhiều lần, đối với một công dân không có gì gây nản lòng, làm hủy hoại, tức mất quyền hành hơn là niềm tin rằng hệ thống bị gian lận chống lại họ. Thí dụ trong 15 năm qua tại Afghanistan, Taliban đã có thể bổ sung nguồn chiến binh của mình bằng cách lợi dụng sự bất mãn với tình trạng tham nhũng của chính phủ. Nghiên cứu của Bộ Ngoại giao về châu Phi nhận thấy rằng những trải nghiệm cá nhân với tình trạng tham nhũng có liên hệ đáng kể tới tình trạng bạo lực chính trị, trong đó có chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Tham nhũng giúp những nhóm khủng bố hiện hành duy trì hoạt động và thâm nhập những khu vực mới. Thí dụ ở Mosul, dầu tuần lậu giúp làm giàu nhà nước Hồi giáo trong khi chúng nỗ lực chiếm giữ thành phố này. Ở Đông Âu, những chiến binh khủng bố nước ngoài mua chuộc lính biên phòng trên con đường tiến tới thánh chiến. Khắp Tây Phi, có những báo cáo về việc binh lính bán vũ khí ở chợ đen cho Boko Haram hoặc thậm chí nhận tiền hối lộ để báo cho Al-Qaeda biết về những đợt triển khai binh sĩ trong tương lai. Cuối cùng, tham nhũng làm tiêu hao khả năng của chính phủ chống lại những mối đe dọa khủng bố và bảo đảm an ninh quốc gia. Ví dụ khi Tổng thống Buhari của Nigeria nhận chức vào năm ngoái, ông nhận thấy một đội quân mục rỗng vì tham nhũng và hoàn toàn không có khả năng đối đầu với Boko Haram. Khi Thủ tướng Haider al-Abadi nắm quyền ở Iraq, ông phát hiện 50.000 binh sĩ ma trong biên chế làm thất thoát nguồn lực quý giá khỏi cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Vì tất cả những lý do này, Ngoại trưởng John Kerry đã gọi cuộc chiến chống tham nhũng là một ưu tiên an ninh quốc gia. Thứ trưởng Sewell nói, suốt nhiều năm qua, thế giới đã xem tham nhũng là mối đe dọa đối với tăng trưởng kinh tế và nhân quyền. Nhưng chúng ta đã đánh giá thấp mối đe dọa này. Tham nhũng nguy hiểm hơn nhiều so với nhận thức của nhiều người. Và đã tới lúc chúng ta đối đầu với nó bằng sự cấp bách, sự quyết liệt và nguồn lực mà nó xứng đáng nhận được. Chúng ta có thể giúp xây dựng những xã hội mà không chỉ minh bạch hơn và có tính giải trình trách nhiệm hơn, mà còn an ninh và an toàn hơn trước mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.